cái gì đây? Đã, tức là một lần nữa cái vị này tu lại còn cao hơn, đã xong được tứ thiền thì cho rằng mình đã an định lắm rồi, thanh tịnh lắm rồi, cho nên không cần giữ gì nữa. Chỉ có những cái sơ sơ qua loa như là trò chuyện buông lung một đôi chút, tự cho là không sao. Thế nhưng mà đây Phật cảnh giác là phải cẩn thận. Rồi Phật cho cái thí dụ thế nào? Thế là vậy, cái thí dụ này định nói cái gì đấy? Thì như hôm nay đã an nhẫn thấy mình bình an yên ổn, thế cho là mình đã có phần đắc đạo rồi, thế chắc là mình cái tu đã vững rồi đấy. Thế nhưng mà có thật tin được không? Tại sao lại chưa tin được? Ai cũng thấy là an nhẫn, nó an lắm, nó nhẫn lắm mà, yên lắm rồi mà, sao lại chưa tin? Đến cái lúc có chuyện gì xảy ra, hoặc là chị em có cái chuyện gì, hoặc là cô chi chúng có là có chuyện gì xảy ra, lúc bây giờ mới thấy thực sự cái an nhẫn này, cô ấy có an thật không, cô có nhẫn thật không. Đấy. Xin để đọc tiếp. Diệu Châu.
Ngôi Di Đà Phật, con kính bạch thầy dành cho con sư. Ở đây nha, Phật dạy chúng con là không có được chuyện trò với người tại gia, bởi vì cái đời sống của người tại gia khác với bộ phận của người xuất gia, cho nên Phật cấm không có được nói chuyện ồn ào. Còn ví dụ như chúng con ở trong chùa cùng đi chung một con đường là giải thoát, thì bộ phận xuất gia chúng con đã hiểu rồi, nhưng mà hàng ngày cứ thích nói chuyện như thế.
Đó, thế cho nên mới khuyên các con là bớt về nhà. Cũng ở trong kinh này này có cái chuyện Ngài Lại Cha Hòa La, Ngài xin bố mẹ đi tu, rồi Ngài chứng A-la-hán rồi, mà 10 năm sau Ngài mới dám về nhà thăm cha mẹ. Cũng ở đây có chuyện thế. Là bởi vì chúng ta còn non lắm, cái đạo hạnh chưa có tí gì cả, mà bây giờ đã cứ hơi một tí thì đi về nhà, hơi một tí thì đi về nhà, ngày Tết cũng đi về nhà. Để mà về thì có ích gì cho gia đình đâu, có được cái việc gì đâu, chỉ tổn cái đạo hạnh của mình. Nếu mà không cần đi xuất gia thì ông Phật ông ở đâu có bảo chúng ta cạo đầu đi xuất gia. Bởi vì ở gia đình khó tu lắm, thế cho nên Phật mới bảo chúng ta là cạo đầu vào chùa đi xuất gia. Ai mà không biết rằng ơn cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, cái bổn phận đối với cha mẹ là lớn lao lắm, mà sao Phật bảo chúng ta phải cắt cái tình ân ái gia đình để vào chùa, để sau này còn có cái đường giải thoát, để mà đưa cha mẹ với lại anh em đi ra khỏi cái luân hồi sanh tử. Mà Phật bảo bây giờ bắt đầu mình phải ra khỏi đã. Chứ nếu mà ở nhà mà tu được ấy, thì Phật đâu có phiền phức mà phải mở cái, phải cho chúng ta vào chùa lập một cái đoàn thể riêng. Bao nhiêu vất vả, bao nhiêu công phu Phật để lập thành cái đoàn thể tăng già. Nếu ở nhà được thì hơi việc gì mà Phật vất vả làm gì. Nhưng mà đây bởi vì ở nhà gia đình mình đi cái đường lối của cái con đường sanh tử nó quen từ xưa giờ. Bây giờ mình muốn thoát cái đường sanh tử thì mình phải đi một cái đường lối khác. Thế mà bây giờ chập chững hãy còn kém, mà lại cứ thường thường luôn luôn về nhà, thì dĩ nhiên là nó phải có nhiều cái khó. Cho nên phải bớt cái chuyện đi về. Cái việc đầu tiên là bớt đi, chỉ những việc mà quan hệ lắm, cần thiết lắm, Tết thì mới phải về. Con nhắc lại cho thầy đi, thầy nghe không rõ.
Kính bạch thầy, anh nói là em ở trong chùa hàng ngày làm thế.
Tại vì chi khách, khách đến chùa thì người ta phải, người ta đến với mình thì người ta phải theo mình. Người ta chỉ bảo rằng ta đến, người ta muốn gặp cô A, người ta muốn gặp bà B. Chứ người ta có đến chùa, người ta tâm sự với con chuyện gia đình không? Đó. Ta đến chùa thì người ta chỉ hỏi cô A và B, ta muốn gặp vị này, người ta muốn việc công việc kia, thì chỉ có công việc mà thôi, chứ người ta có mang chuyện gia đình người ta tâm sự với con không?
Dạ, không có niệm Phật được đó thầy. Tiếp nhiều quá em không có niệm Phật được cho nên mới loạn tâm.
Thì con tiếp nhiều, con tiếp người này tới thì người ta hỏi, chứ cũng như con chấp tác việc ở chùa chứ. Con ở trong chùa người ta thổi cơm cho con ăn. Đó, người ta quét nhà cho con ở, người ta lo hết cả mọi việc thì con cũng phải giúp một việc cho chúng em. Chứ không có bây giờ người ta bảo tôi không thổi cơm, cô đi xuống tôi thổi cơm lấy nó ăn đi. Diệu Châu có nói chưa? Diệu Châu nói gì? Thầy nói mới rõ. Nói cái gì đây? Ông được tứ thiền rồi, bây giờ lại tu xong được, bây giờ lại tiến lên cái thiền vô sắc giới nữa. Nghĩa là cái bên cõi trời cao tột đỉnh rồi, nghĩa là cái tu của ngài đã vững lắm rồi đấy. Thế mà sao? Càng tu cao thì lại càng dễ tự mãn. Tự mãn nghĩa là tự cho là mình hay lắm rồi. Thì càng dễ tự mãn bao nhiêu thì càng dễ buông lung. Mà hễ cứ buông lung một cái, mở cửa thả lỏng một cái, thì coi như cái thân tâm này nó rơi xuống dốc dễ lắm. Cho nên đây Phật nhắc chúng ta có một cái ý này thôi mà Phật nói tới nói lui. Rồi Phật cho cái thí dụ thế nào? Cái thí dụ này thế nào? Nói chuyện được cái thí dụ. Đến ngày mai vua quan đi rồi thì người ta lại nghe tiếng thế kêu như thường. Thế đây cái thí dụ này thầy không được hiểu rõ cái ý. Trong chúng chị em có các quý sư cô, có ai có ý kiến thì góp cho thầy về cái nghĩa của cái thí dụ này Phật định nói cái gì không? Này thì con dế tiếng vẫn có tiếng dế à, nhưng mà đến khi om sọ nhiều tiếng lớn hơn, nhiều tiếng om sòm thì người ta không thấy cái tiếng dế nữa.
Như ví dụ mà thầy con hiểu là do cái tiếng trống, tiếng kèn này nó lớn quá cho nên nó ép cái tiếng dế kêu, chứ không phải là nó không kêu. Nó vẫn kêu, nhưng mà cái tiếng trống, tiếng kèn nó ép những cái tiếng dế kêu.
Đúng rồi thầy. Thì vậy thì Phật định nói cái gì đây?
Mà thầy theo ý con hiểu cũng giống như ví dụ trước đó, là ý Phật định nói rằng là nhưng bình thường mình tu thì mình vẫn thấy là mình thanh tịnh. Mình vẫn mình không có việc gì xảy ra, mình cảm thấy mình an ổn, mình tu lắm. Nhưng mà khi mà có một cái việc gì xảy ra thì mình mới biết là mình còn phiền não hay không phiền não.
Thế nhưng mà sáng mai vua quan đi rồi, đàn dế lại giàn nhạc như cũ.
Dạ,
tức là thế nói, định nói cái gì đây?
Con
định nói cái gì? Chị em có ai có ý kiến gì xin góp hộ cho thầy. Bảo giới nó ngồi vinh báo nói đi xem nào.
Tính là thầy, con nghe cái việc này hồi con nghe thầy giảng trong băng.
Con nói đi.
Dạ,
con nói là như các cô tu tứ niệm xứ.
Dạ.
Thì hàng ngày là tu tốt đẹp.
Dạ.
Dạ. Nhưng mà nếu về nhà ấy, thì sao?
Kính, dạ, như thầy có nói là sở dĩ tu như vậy là có thầy có quý cô ban chức sự cho nên không dám
không hiện cái tướng lên.
Dạ.
Thế rồi sao? thì vua quan đi rồi, tức là khi đi về nhà.
Dạ, vua quan đi rồi nghĩa là không có quý,
không có người kiểm soát.
Dạ.
Không có người kiểm soát thì lúc bây giờ mấy cái tiếng ghế nó mới hiện ra.
Không phải là nó mất đi hãy. Tạm thời là ở trong chùa thì mình thấy có nội quy, có kỷ luật thì mình cảm thấy là mình bình an và không có buông lung. Nhưng mà khi mà mình đi ra ngoài không có những cái kỷ luật, cái nội quy đó nó kèm thúc á, thì những cái tập khí này bắt đầu nó trỗi dậy. Thì con nghĩ là những tiếng ghế kêu này nó biểu biểu cho cái tập khí của mình á. Nó vẫn còn đó, nhưng mà tự vì mình có một cái oai nghi, có cái giới lực của Phật kèm thúc thì mình tưởng như là mình bình an.
Thì cái ý kiến này coi nhẽ đúng, tạm được. Thôi thì tạm thời, nhưng mà chị em cứ suy ngẫm xem, có ai có ý kiến thêm thì càng hay. Thì theo như bé vừa nói thì là chúng ta hàng ngày vẫn là con dế. Con dế nghĩa là tầm thường. Vẫn là con dế thì nó hiện, thì có cái tướng dế nó hiện lên. Chúng mình với cái thân, cái sự tầm thường của chúng mình thì mà hàng ngày nhiên là nó cũng phải có những các cái tầm thường của mình nó hiện cái tướng ra. Đó. Như là hơi cái trái ý thì là lầu bầu. Thế rồi hơi cô chi sự mà không có cái chỗ của trách cái thì hiện tướng không tốt. Đó. Đó là rõ ràng chúng ta là cái tầm thường như Phật, như con dế mèn mà thôi. Đó. Thế nhưng mà nhờ ở trong chúng có kỷ luật, có trên có chi chúng, có chi sự, có chi trưởng, lại có chị em ở chung quanh, cho nên hàng ngày những các cái tập khí mình hiện ra thì là người ta không có hưởng ứng, cho nên phải cứ rụt lại hả? Rồi coi rụt lại, không dám hiện những cái tướng lùng cùng ra. Thế nhưng mà bây giờ về nhà không có người kiểm soát thì khi ấy những các cái thứ buông lung hư hỏng của mình nó hiện ra hết. Đấy. Thì cái đó thật thế, cái đó có đúng. Xin đọc tiếp. Hiệu ấn. Không bao lâu.
Dạ, con xin kính mời thầy con đọc bài ạ. Không bao lâu tùy theo chất đa mà phải xảy ra.
Từ đây cái ông thu tháo đó, cái ông thu tháo ấy, quả nhiên về sau này ông ấy đi đến cái tai nạn là ông làm sao? Đi đến cái tai nạn thế nào Diệu Ấn?
Dạ, muốn Phật tinh tính là thầy đưa đến cả giới bỏ đạo ạ.
Nghĩa là ông không tu nữa, để phóng túng buông lung bừa bãi, rồi đi đến cái chỗ là không chịu đựng được kỷ luật của trong chùa, mà thành đã bỏ chùa đi ra để tha hồ mà buông lung bừa bãi. Thế thì ngài Câu Hy La ngài nói rằng cái ông tỳ kheo ấy không có trí tuệ. Tại sao lại bảo là cái ông Chất Đa La này ông ấy phóng túng bừa bãi như thế là vì ông ấy không có trí tuệ gì? Diệu Ấn. Tại bảo ông ấy là không có trí tuệ. Nếu ông ấy có trí tuệ thì ông có bỏ đạo, ông có xả giới không? Tại sao? Tại sao người trí tuệ người ta không có bỏ đạo, người ta không có xả giới? Chỉ có người không có trí tuệ mới bỏ đạo, mới xả giới thôi. Tại sao thế?
Bởi vì có trí tuệ thì không có xả giới bỏ đạo.
Thì tại sao? Tại sao pháp hạnh? Vậy thì pháp hạnh, pháp hạnh nghe nó biết cái mục đích đi tu của nó là cái gì để nó là người trí tuệ.
Dạ, một phần con kính bạch thầy, muốn biết mục đích của mình đi tu thì mình phải thấy rõ được bốn thánh khổ tập diệt đạo.
Thế là mục đích đi tu của mình. Vậy thì bây giờ thầy hỏi pháp hạnh đi tu mục đích để làm gì? Như con nói, mục đích mình đi tu là để cầu giải thoát. mà giải thoát là giải thoát cái gì?
Dạ, mô Phật con kính bạch thầy là mình giải thoát là mình không có thọ cái thân sanh già bệnh chết nữa.
Không có đầu thai, không có thọ cái thân sanh già bệnh chết nữa, nghĩa là để cho hết khổ. Mình đi tu là để cầu được hết khổ. Mà muốn hết khổ thì phải làm thế nào nhỉ?
Dạ, mô Phật con kính bạch thầy là...
Như con vừa mới nói xong á, làm thế nào? Phải trừ ba cái độc gì?
Con phải trừ ba cái độc tham sân si ạ.
Đấy, muốn cho hết khổ, muốn cho không đầu thai. Bởi vì chính ba cái độc ấy nó đưa mình đi đầu thai. Bởi vì mình tham, hoặc vì mình giận, vì ân, vì oán, cho nên mới vào cái tử cung của ba mẹ. Thế cho nên vì ân ấy là tham, mà vì oán ấy là giận, cho nên mới vào mắc vào tử cung của mẹ. Thế bây giờ ấy thì mình phải tập để cái tâm mình nó giải được cái nghiệp tham sân si ba cái, nó giải được thì mình mới thoát được luân hồi, không có vào bào thai nữa, mình mới không có cái khổ sanh già bệnh chết. Đấy. Cái đấy thì mình đi, người có trí tuệ thấy cái việc đi tu của mình ấy, cái mục đích là cái việc ấy, mục đích là để tiêu ba cái đập tham sân si, để thoát cái khổ luân hồi sanh tử. Thế mà bây giờ lại cứ hơi có cái gì cháy ý thì nổi sân, nổi giận lên, rồi lại còn cho mình là khôn là phải nữa, thì như vậy ấy, mình có sống có nhớ đến cái mục đích đi tu của mình không? Thế cho nên mình làm, vì vậy họ bảo là mình là cái người không có trí tuệ, quên cái mục đích tu hành của mình. Như là vì không thấy rõ bốn thánh đế ngoài, nghĩa là cô vì có muốn thấy rõ cái khổ thật diệt đạo thì cô mới vào chùa cô tu. Bây giờ cô không thấy rõ được thì cô lại bỏ chùa cô đi ra. Thì tại sao lại không thấy rõ được khổ tập diệt đạo? Thì như chân hạnh ban nãy nó nói rồi đấy, nó thấy cái khổ sanh già bệnh chết, cho nên nó đi tu. Mà đi tu để luyện cái tâm cho nó tiêu trừ ba cái độc tham sân si, tức là trừ cái tập này, phải không? Đấy, thì như thế chân hạnh nó nói hai cái chữ khổ với tập rồi. Bây giờ chúng ta cần phải biết hai cái chữ diệt và đạo nữa. Thì bây giờ Như Lạc nói rõ, nói tiếp là hai cái chữ diệt và đạo. Diệt tận gốc cái nhân thì tức là đồng thời sẽ diệt hết cái quả. Không có nhân thì không có quả, tức là con diệt được cái tập, đó là cái nhân khổ, thì con sẽ hết được cái quả khổ, tức là chứng được niết bàn. Cái đó là chữ diệt. Thế còn chữ đạo thường đi đâu?
Con đường
niết bàn nó ở đâu? Bên Tây Phương đó, thì con ngồi đây làm sao con tu? Cái con đường này tức là chính cái tâm mình. Hễ cái tâm mình thanh tịnh thì gọi là cõi tịnh độ, thì mình sẽ được hưởng cái cảnh tịnh độ ở bên cực lạc ở Tây Phương. Còn nếu cái tâm mình nó không thanh tịnh, nó đầy những sát đạo dâm vọng, nó những cái ô nhiễm, những cái xấu, những cái độc ác, thì nó phải ở cái cảnh giới xấu, có địa ngục, có ngã quỷ, có bằng xanh, có đủ các thứ tai nạn. Thế thì cái con đường, cái sự tu hành này là phải tu cái tâm của mình, mà lọc bỏ hết những cái ở đây gọi là tập, mình phải diệt cho sạch những cái tập ở tâm mình. Tập tức là những cái tham sân si, thu kết tập những cái hư vọng, những cái nhơ bẩn, những cái xấu, những thói xấu tật hư, những cái ta cứ kết tập vào tâm. Bây giờ ta phải gỡ cởi ra. Cho nên quan hệ là ở cái chỗ không tham không sân. Chúng ta phải gỡ cởi, cái tâm chúng ta gỡ đến đâu thì nó thanh tịnh đến đấy. Còn bây giờ hơi một tí mình lại không vừa lòng, rồi mình bỏ chùa mình đi, như vậy mình có gỡ cởi không? Hay là mình kết thêm?
Dạ không, thầy dạ không.
Đó, thế cho nên chúng ta, vậy thì bây giờ tóm lại, chúng ta là người xuất gia, chúng ta phải cần biết rõ bốn thánh đế là khổ tập diệt đạo, định tuệ. Con giảng lại cho thầy bốn chữ khổ tập diệt đạo. Cái này thì chúng ta tu được. Còn nếu chúng ta không có trí tuệ, không biết được bốn cái này, thì coi như đường tu của chúng ta mập mờ, nó dễ hỏng. Vậy con nói cho thầy nghe, thế nào là khổ tập diệt đạo? Quan sát để thấy cái gì? Thấy cái gì? Chữ khổ, đang học cái chữ khổ. Con phải quán bất tịnh, con phải thấy cho thật rõ cái thân này là cái gốc khổ này. Thế cho nên bây giờ phải tìm cách làm thế nào để thoát được cái khổ này. Chẳng những cái thân nó khổ đâu, mà còn bên ngoài đổ vào nó bao nhiêu thứ khổ nữa. Nạn nước, nạn lửa, nạn bão, phong tai, lũ lụt, bao nhiêu những các thứ tai nạn là cái khổ. Thế rồi lại còn những các cái khổ về trong đình sinh sống, những người người ta cứ oán, người ta cứ ghét. Đấy. Mình thương quý thì mình lại phải biệt ly. Mà mình, những cái người mà ta oán ghét mình ấy, thì người ta cứ hàng ngày mắt người ta nhìn mình bằng cái con mắt khó chịu ấy, khiến cho cái đời sống mình bắt buộc cứ phải chịu gặp nhiều cái không may. Cái con mắt phải trông tới những cái cảnh người ta gọi là trái tai gai mắt. Thế rồi cái mũi cứ phải ngửi những cái mùi mình khó chịu, cái lưỡi cứ phải ăn những cái món ăn mình không thích. Này, cái thân chúng ta nó có đủ các thứ khổ. Chúng ta phải tập nhìn thấy cái khổ của tuổi già, cái khổ của bệnh hoạn, cái khổ hàng ngày sinh sống. Rồi lại, đấy như những các em bé nó có cái khổ của tuổi, của cái tuổi nhỏ còn chưa biết gì. Thế già có cái khổ của già, người lớn có cái khổ của người lớn, con nít lại cái khổ của loại của con nít. Mình phải nhìn cho rõ, thấu đáo hết tất cả. Cái con, cái thân người nó từ bào thai mà cho đến lúc vào quan tài, nó chỉ toàn những cái gì là những mình phải nhìn thấu. Và những người chung quanh mình, người giàu có cái khổ của nhà giàu, nghèo có cái khổ của người cái nghèo, đọa lạc làm thân chó thân mèo có cái khổ ấy, rồi làm con gà con cua con cá. Mỗi chúng ta phải quan sát để thấy cái khổ, thấy cho rõ được cái khổ ở thế gian này. Cho đến cõi trời, các ông trời cũng đang cả ngày sống trong đàn hát múa hát mê muội tối tăm, nó lại có cái khổ của si mê. Chúng ta phải thấy rõ cái khổ từ địa ngục lên đến cõi trời, những cái khổ thế nào, chúng ta phải quan sát cho biết rõ cái khổ. Thế khi thấy được rõ cái khổ rồi thì chúng ta làm gì nhỉ, giới châu? Thế bây giờ con biết cái nguyên nhân của khổ, con muốn thoát khổ thì con phải trừ cái nguyên nhân. Cho nên phải quan sát tìm hiểu, và thứ nhất là phải học kinh học sách, vì chúng mình là những kẻ mờ mịt đâu có thấy được, phải nhờ cái ánh sáng trí tuệ của Phật của Tổ. Cho nên phải học ở trong kinh trong sách để tìm hiểu thì Phật Tổ dạy chúng ta thế nào, tìm cái nguyên nhân thế nào, tức là học cái chữ tập. An vui à, thì con quan sát, con học, con thấy cái nguyên nhân của khổ là cái gì? nó chính là khổ rồi. Bây giờ phải tìm cái nguyên nhân của cái khổ. Đó, thì già mới bệnh mới chết là tại mình có sanh ra. Thế bây giờ cái nguyên nhân của cái sanh là cái gì? Thì đấy con, cái này chúng mình chả thể biết được, nhưng mà chúng mình học, học kinh, học sách, Phật dạy đấy, Phật dạy sao? Phát niệm. Cái bé nó vừa nói cái già, cái bệnh, cái chết. Chết là tại sao mà chết? Chết là vì bệnh mới già. Mà già mới bệnh, tại sao mà có già có bệnh? Tại mình ở bụng mẹ sanh ra, có thân này thì nó mới có già có bệnh. Thế cho nên cái gốc của già bệnh mới chết ấy, là tại sanh ra, tại ở bụng mẹ sanh ra. Thế bây giờ tìm cái nguyên nhân vì sao mình lại vào bụng mẹ mình sanh ra, để mà có cái thân cho nó già, nó bệnh, nó chết, rồi kêu khổ. Thì bây giờ tìm cái nguyên nhân ấy, chúng ta thì chả biết đâu, nhưng mà học ở trong sách, học ở trong kinh, trong sách ấy, mình bé dưới châu nó vừa mới nói đấy.
Vì là Phật chúng ta trên thầy, nếu mà mình muốn vậy thì phải diệt những cái ba đầu tham sân si.
Đấy. Do tất cả các thứ tham sân si mạng nghi tà kiến, cống cao kiêu mạn, tất cả 84,000 thứ phiền não. Nhưng mà gót lại cái gốc rễ nó là tham với sân. Mà tham với sân cái gốc nó là si. Vì ngu si cho nên có tham có sân. Cho nên nói ba thứ là tham sân si. Thế đấy, chúng ta bây giờ cái mục đích chúng ta bỏ cả cha mẹ, bỏ cả anh em họ hàng, chúng ta vào chùa là để làm gì nhỉ? Pháp niệm. Bây giờ chúng ta vào chùa chỉ có một việc đó, là tiêu trừ, diệt ba cái độc tham sân và si. Chính yếu là cái si ngu si. Thế, mà cái huyện, cái tướng của cái ngu si là cái tham với cái sân. Cho nên chúng ta chỉ có cái một mục đích chính yếu là đừng tham và đừng sân. Thế cho nên bây giờ trong đời sống hàng ngày Phật dạy chúng ta thế, bắt đầu từ cái bữa ăn đừng có tham ăn, bắt đầu từ cái mặc áo đừng có tham những cái áo đẹp, bắt đầu từ cái chỗ ở đừng có tham những cái chỗ ở đầy đủ các thứ tiện nghi nhiều, mà nên sống giản dị. Đấy, tức là chúng ta đi vào chùa, vào chùa để tập hợp những cái ấy. Còn ở nhà ấy, thì má, ba má cứ cái món gì ngon nhất thì cho chúng mình ăn. Đó. Ở nhà cứ tìm cái gì đẹp nhất thì cho mình mặc. Thì như thế mình có tiêu được ba cái độc tham sân si không? Thế, cho nên phải tránh cái gia đình. Cha mẹ thương con biển hồ lai láng, nhưng mà chính cái tâm tình thương ấy là cái gốc trói buộc. Chính nó là mở ra các thứ tham sân si, nuôi ba cái gốc độc tham sân si. Cho nên Phật mới bảo chúng mình phải từ bỏ gia đình vào chùa. Thế thì nhớ, cái người trí tuệ thì nhớ, mình vào chùa là để làm gì nhỉ? Pháp niệm nhắc lại. Chánh yếu bây giờ mình đang học với chữ tập. Con nói thì rộng quá, mình đang học về cái gì? Thanh Nguyên. Đang học về cái chữ tập. Vào chùa là mục đích là tiêu ba cái độc tham sân si. Cái chính yếu việc làm của mình hàng ngày. Thế thì vậy thì bây giờ mỗi khi trong tâm nó cứ mống, nó thích đi chơi, thì mình có nên chiều cho nó đi chơi không? À, đi chơi là tức là đi tham lung lung, tham được thoải mái, được tự do. Cho nên mình không phải rèn luyện cái thân, cái tâm của mình. Tâm thì có giới luật, mà cái thân ấy thì phải có oai nghi. Phật dạy sa di có 24 oai nghi, phải giữ gìn để cái thân với cái tâm cho nó chính, nó chính trở lại. Tiêu ba cái độc tham sân và si. si tức là si mê. Chữ diệt đây nghĩa là thế nào nhỉ? Giác tín. À, Thanh Nguyên nói chưa nhỉ? Thầy gọi Thanh Nguyên chưa? À, rồi à. Giác tín.
Ừ. Đến đây là để diệt hết, đến đây là đã hết ba đầu tham sân si.
Đúng rồi. Đấy. Huyền Mỹ cân nhắc lại của chúng mình, một khi nó sạch được hết ba cái độc tham sân si. Nhưng mà nhớ rằng tham sân si là cái gốc cậy, chứ mà còn những kiêu mạn thì cậy mình đáo đề, tất cả những cái là tướng mạo của cái tham sân si à, thì đều là phải diệt sạch. Đã cái gốc mà còn diệt thì cái bao nhiêu cành lá phải diệt hết à. Nghĩa là bao nhiêu thói xấu tật hư chúng ta diệt sạch à. Thế vậy thì chữ diệt đây gọi là niết bàn. Nhưng mà niết bàn là ở đâu nhỉ? Hiền Mỹ của chúng mình, cõi cực lạc ở ngay cái tâm mình à. Bây giờ phải lo tu cái tâm mình đi thì sẽ cảm cái quả báo hiện lên cảnh cực lạc mà mình được hưởng, chứ không phải là đi sang bên bên phương Tây ấy, lúc bây giờ mới tu. Mà bây giờ mình phải tu từ bây giờ, hễ cái tâm của mình nó diệt được sạch thì sẽ cảm cái quả báo, cái tâm của mình nó sẽ thanh tịnh được về cảnh giới Tây phương cực lạc mới Phật. Còn nếu mà cái tâm của mình nó gai góc, nó đầy những bùn lầy lởm chởm thì liệu có được vãng sanh về cõi Phật không? Bởi vì cõi Phật ở phương Tây xa bao nhiêu cũng vẫn là ở trong cái tâm của mình mà thôi. Thế cho nên bây giờ Phật dạy chúng ta cứ quay về cái tâm mình, diệt cho nó sạch ba cái độc tham sân si. Đấy. Thế thì diệt tức là cảnh giới niết bàn. Niết bàn tức là cái tâm của mình một khi đã diệt sạch được ba cái độc tham sân si, sạch cả nhân cả cái nhân khổ đã hết thì cái quả khổ nó phải hết. Đấy tôi gọi là diệt. Hiền Mỹ nói rồi, Đồng Phúc có nói về chữ đạo, tức là cái tham sân si nó ở ngay tâm mình, cho nên mình phải diệt nó đi. Nhưng mà muốn diệt thì phải có phương pháp, cái phương pháp để diệt trừ ba cái độc tham sân si. Như chùa mình đó, mùa hạ thì phải học giới luật, mùa thu phải học tứ niệm xứ, rồi mùa đông thì học kinh Di Đà, rồi mùa gì, mùa xuân thì học gì, học Lăng Nghiêm. Đó tức là chúng ta đi cái con đường để diệt cho sạch ba cái độc tham sân si, diệt trừ đi. Thế thì gọi là tu đạo, gọi là cái người có đạo. Thế bao giờ chúng ta diệt được sạch thì gọi là cái người đắc đạo, được cái đạo ấy rồi, được cái con đường, tức là đã cái phương pháp mình tu nó đã hoàn mãn, nó đi đến kết quả. Giới hương, con ôn lại cho thầy thế nào là khổ tập diệt đạo. Từng cái thì cứ liếm đi mà bắt chước người ta, a dua mà nói ở đầu lưỡi là cái vô ích. Học thì phải quan sát, phải thấy thật cái thân của con ấy. Nó bây giờ con nói cái lúc bé nó khổ thế nào, tháng 10 ngày sống mù mịt tối tăm ở trong cái đống máu tanh ấy, sung sướng không?
Nam mô Di Đà Phật.
Đấy, ta có thể thấy lúc bây giờ mình là con tinh trùng bé tí ti thì có khác gì cái con giòi bây giờ cứ ra cái chỗ những cái đống phân, nó có những con giòi nó đang bò lúc nha lúc nhúc ở trong đống phân. Cho đấy cái thân mật bận mình nó thế, mình thì ở trong đống máu tanh, nó thì ở trong đống phân thối, nhưng mà cái thân phận cũng thế, mù mịt tối tăm, chỉ biết có cái đống máu tanh ấy là món ăn của mình, là chỗ ở của mình, ngoài ra không có cái gì khác. Cứ sống mù mịt như vậy thì có cái thân con giòi ở trong đống phân nó có quý không, có giá trị gì không?
Dạ tính mạch thầy là không ạ.
thế. Thế thì mình cũng đã từng là cái con, người cho con lại còn bé hơn những con giòi nữa. Ta đến nỗi người ta còn phải lấy kính người ta soi, ta mới thấy bé hơn con giòi. Thế mà lùn, cứ lùn mùn ở trong cái đống máu, 9 tháng 10 ngày sống ở trong cái đống máu, rồi cứ hút cái máu rồi dần dần. Thế rồi con giòi nó nhiều máu quá rồi nó căng, nó thành nó lớn, trông như là một cái cục, một cái giọt mủ. Ta không thấy là cái hình tướng con vật nữa, mà ta thấy là cái giọt mủ nữa. Về sau lại càng lớn lên, căng lên, lớn thêm, mình ta thấy là cái miếng thịt. Mắt người ngoài nhìn thì thấy là cái miếng thịt, nhưng mà ở trong cái miếng thịt ấy có một cái tinh thần, nó biết đau, biết khổ, nó đang si mê mù mịt ở trong cái cục ấy, cái cục máu đó. Như thế, 9 tháng 10 ngày ở trong cái chỗ tanh hôi nhơ bẩn sống, không khác gì con giòi ở trong đống phân. Thế thì cái thân phận như thế thật là một cái nhục nhã, không còn cái gì khổ nhục hơn. Ấy vậy mà rồi ra khỏi bụng mẹ, quay lại trợn mắt cãi mẹ nữa, cho mình là khôn lắm, là hay, là giỏi lắm. Nên cái ngu của chúng mình không thể cùng tập. Đây là cái khổ từ ở trong bào thai, cứ co rồi tê, hút cái máu ấy, nó kết thành chân, nó kết thành tay, nó kết thành da, thành thịt, dần dần thành hình, rồi cứ nằm co rú ở trong cái túi đó, mà được toàn máu tanh. Thế rồi đến lúc cuối cùng ấy là bắt đầu thở bằng phổi, tới lúc đầu là không có thở. Bởi vì cứ lấy cái máu của mẹ làm cái da thịt xương, làm cái đời sống. Cho đến lúc cuối cùng là bắt đầu thở bằng phổi. Nếu mà không kịp ra ngay khỏi cái bụng mẹ thì là tắc, chết ngạt. Cho nên có những đứa trẻ nó chết ngạt vì nó không kịp ra. Vậy mà ngay cái giờ phút ấy chỉ vài phút chậm thôi là mất mạng. Cái thân ở trong bào thai là một cái nhục nhã, một cái rõ ràng một cái tướng mạo ngu si hèn hạ. Thế rồi từ an ninh nói về cái khổ ra khỏi cái bụng mẹ, cái khổ từ lúc mới đẻ mà cho đến 3-4 tuổi đấy, cái khổ như thế nào? Nó ở bụng, nó đi bừa mới ra, nó không cười hì hì mà nó lại khóc oa oa. Ở trong cái túi bóp chặt, mà từ lúc bắt đầu có da có thịt có xương, nhận là thân thể của mình, thì cứ ở trong cái túi bóp chặt, chân tay co ro co rú, nằm chặt ở trong cái túi, thì lấy cái cảnh ấy là cảnh ngộ của mình rồi. Bây giờ bất chợt đi ra ngoài khỏi bụng mẹ, ra khỏi cái túi đó, thì bỡ ngỡ lạ lùng, lạc lõng, cho nên hoảng hốt sợ hãi. Mà đồng thời cái da của nó, như cô vừa nói, gặp cái không khí, các vị nói giảng rằng gặp cái không khí lạnh ở bên ngoài, nó như là kim châm ở da. Đấy cái tình cảnh cái đứa bé. Thế rồi sao? Rồi ra khỏi bụng mẹ rồi, được tắm, được rửa rồi thì sao?
Dạ, ra được khỏi.
Ỉ ở đấy, đái đấy, rồi ỉ ở đấy. Thế rồi có tay mà chả biết làm cái gì cả, có tay cũng như anh cụt, có chân cũng như anh què, đâu có đi được. Thế rồi cứ nằm đấy mà khóc mà la, bởi vì khổ quá, mà có miệng không nói được. Chỉ biết khổ thôi. Đây là cái thân lúc bé nhỏ này. Có mắt tôi thế mà có biết cái gì đâu, có mắt ngờ ngàng, có tai đâu có nghe được, y như là một người vừa mù vừa điếc, vừa câm vừa què vừa cụt. Như thế sống suốt cái thời gian nhỏ tí, bé tí đấy, không cử động được, không sử dụng được những các cái chân tay, mắt tai, mũi lưỡi của mình. Thế thì như thế có sung sướng không? Cho nên bắt đầu cái đời sống thực là khổ sở, Tại đây Phật dạy chúng ta cứ phải ngẫm nghĩ về những cái khổ đấy để làm gì? Phật, chúng ta lại còn cứ cho là cái đời sống này là vui nữa, đi tìm những cái vui thích. Cho nên mà đã cho là vui, cứ đâm đầu vào có bao giờ mà tỉnh được ra. Cho nên Đức Phật phải dạy chúng ta phải quan sát cái khổ, thấy cho nó là khổ. Đó. Có thấy là khổ rồi mới biết tìm giải đi ra khỏi cái khổ. Còn bây giờ chúng ta còn cứ ngông nghênh, giận chị này, phiền chị kia, không vừa lòng, không hài lòng. Đó là bởi vì mình chưa biết khổ, chưa biết cái nhục nhã ở trong bụng mẹ, chưa nhớ ra những cái đó, cứ tưởng mình là hay lắm. Càng người ngu, cho nên đây mới nói là bởi vì không có trí tuệ, càng người ngu lại càng vinh báo, lại càng tưởng mình hay lắm. Đấy, thế rồi lớn lên thì có cái khổ gì nhỉ? Tâm thành khổ, kiếm được cái miếng ăn, làm việc khổ nhọc như những người làm ruộng, bao nhiêu khổ nhọc mới được hạt gạo. Ở trong xã hội mỗi người một nghề nghiệp, còn chúng ta không, những người mà vào cái hầm than để kiếm được ra cái than cho mọi người đốt, những người lên rừng đốt đun những cái củi, đốt những cái củi đó để cho nó hóa ra than, rồi những người đi ngay đến kiếm cái củi để mang về đun cũng là cả một cái cực nhọc. Cho nên trong cái để mà sinh sống trong xã hội, mỗi người một cái nghề nghiệp, mà nghề nghiệp nào cũng là cái lao nhọc đắng cay, mà còn bao nhiêu những thứ khó khăn nó xảy tới. Cho nên kiếm được cái miếng ăn để nuôi cái thân là cả một cái cực nhọc, cái vất vả. Thế vậy thì những người nhà giàu, người ta sinh ra người ta có bố mẹ giàu sẵn, vậy thì những cái người sướng lắm, phải không? Ta có khổ không? Cha người ta có cái khổ thế nào? Cha mẹ mà kiếm được đồng tiền thì hẳn là cũng phải vất vả, nhưng mà đã có tiền rồi thì lại sợ trộm cướp, sợ vua quan, sợ người lường gạt, rồi sợ con cái nó phá, lại 100 thứ sợ nữa. Có của thì có, sẽ có cái vất vả nhọc nhằn để mà trông giữ, mà không có của thì thiếu thốn nghèo nàn, thì lại có cái khổ của sự thiếu thốn. Thế cho nên cái đời sống con người là đủ các thứ đắng cay. Cái trong đồng thời lúc bây giờ cái thân nó lại già, nó lại các thứ bệnh hoạn, rồi lại cái nặng nề nhất là cái chết. Con nói qua về cái khổ cái lúc chết cho làm sao? Bệnh ngộp. Mình đứng ra ngoài mình bảo tưởng người ta thở ra, thế là người ta xong việc. Nhưng mà không biết là ở lúc bây giờ cái người ấy đang bị ngộp, không được thở. Chúng ta chỉ bịt mũi vài phút chúng ta thấy khó chịu lắm, mà cái người ấy vĩnh viễn không thở được. Thì cái lúc bây giờ người ta bị ngộp, cái cảnh ngộp người ta khổ đến trình độ nào. Cho nên cái lúc chết là cái khổ nặng nề nhất. Cho nên ta sợ cái chết lắm, tại vì nó là cái lúc mà rời cái xác thân này là cái khổ lắm. Nên đấy là cái khổ bị ngộp. Rồi còn cái khổ gì nữa? Khi cái hơi lạnh nó tàn, nó như dao nó cứ, nó như kim nó châm, nó từng thớ thịt, từng cái mạch máu, từng cái tế bào ở trong xương, không có chỗ nào mà không rét, không chỗ nào không bị như là dao cứa. Thế là cái khổ ngộp ấy nó cộng vào với cái khổ trong kinh gọi là như dao, như là dao nó xẻ thịt xẻ xương. Thế là hai cái khổ cộng với nhau. Còn cái khổ gì nữa không? Đối với giờ cái nghiệp báo của mình nó hiện cái tướng lên. Nếu mà mình là người tham ăn thì nó lại có cái tội báo, như là trong kinh Lăng Nghiêm nói xấu giao báo, cái tội ở lưỡi thế nào, cái tội ở mũi thế với cái tội ở mũi ra sao, cái tội ở thân phải như chịu khổ như thế nào. Trong kinh nói là các thứ nó hiện, cái tướng là như là các thứ địa ngục nó hiện ra. Thế thì tinh thần cái người ấy, cái người chết lúc bây giờ làm sao? Ấy lắm. Lúc bây giờ không những là khổ mà lại còn cái sợ hãi. Tất cả mình nương tựa cái thế gian này một đời đã yên, coi như quen quá đấy rồi, rồi phút chốc bỏ hẳn cái cuộc đời của mình mà đi vào một cái cảnh giới xa lạ. Cho nên sợ hãi lắm. Thế thì đấy, tinh thần sợ hãi cái thân. Thế cho nên cái thân này là cái khổ. Sống cũng khổ, chết cũng khổ, từ lúc bắt đầu cũng khổ. Phật dạy chúng ta phải tập quan sát như thế để làm gì nhỉ? Mình tìm cách mình diệt cái nhân khổ đi. Tâm thành, mình huân tập cái ngu si từ vô thủy nữa là, cho nên mình là cái vô minh đặc. Đấy, cứ để theo hoàn cảnh nó đưa vào cái bào thai, cứ thế mà chịu.